là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là ghi nhận về hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về những bất cập trong quá trình thực hiện mô hình VNN tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục Tuổi trẻ tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế của chi đoàn xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Hiện nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đang triển khai 12 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng 14,2 lần so với năm 2003. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân mỗi năm 20% cao hơn mức bình quân chung cả nước. Cùng với việc tăng trưởng về số lượng, chất lượng các chương trình tín dụng cũng không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ nợ xấu giảm liên tục qua các năm, nợ quá hạn chiếm 0,13% tổng dư nợ. Các chương trình tín dụng chính sách được triển khai đã giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên ổn định cuộc sống.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2017, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 900 hectare quế. Riêng huyện Văn Yên đã trồng được trên 300 hectare, còn lại các địa phương khác như Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình và Lục Yên. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020 hình thành vùng quế ổn định 76.000 hectare. Riêng huyện Văn Yên sẽ phát triển gần 48.000 hectare, chiếm hơn 50% diện tích quế toàn tỉnh. Để thực hiện đề án này, tỉnh Yên Bái sẽ trích ngân sách trên 43 tỷ đồng hỗ trợ nông dân và các địa phương về giống, phân bón, khoa học kỹ thuật. Ngoài ra còn hỗ trợ để chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng quế. Với hình thức hỗ trợ một lần kinh phí để mua cây giống cho các hộ có diện tích trồng mới từ 0,5 hectare trở lên, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng trên 1 hectare đối với huyện Văn Yên, 3 triệu đồng trên 1 hectare đối với huyện Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn.
Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp và chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Mù Cang Chải tổ chức bàn giao nhà văn hóa cộng đồng cho nhân dân bản Xéo Mả Báng B, xã Khao Mang. Bản Xéo Mả Báng B có 87 hộ dân vừa được tách từ bản Xéo Mả Báng A. Hiện bản có 61 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên chưa có điều kiện xây dựng nhà văn hóa cộng đồng. Nhờ tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, Sở Tư pháp đã phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Mù Cang Chải và Phòng Tư pháp huyện hỗ trợ địa phương trên 135 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa với tổng diện tích trên 1.000 m2, trị giá hơn 200 triệu đồng. Nhà văn hóa cộng đồng bản Xéo Mả Báng B được xây dựng đã giúp xã Khao Mang hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tại 10 bản trên địa bàn, đồng thời giúp nhân dân có nơi sinh hoạt cộng đồng, tiếp cận các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
Tính đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2017, huyện Trạm Tấu đã tiếp nhận trên 3,3 tỷ đồng, gần 42 tấn gạo, 1.580 thùng mì tôm và nhiều mặt hàng thiết yếu khác trị giá gần 330 triệu đồng của các đơn vị nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, ủng hộ đồng bào trên địa bàn huyện khắc phục thiên tai. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với tinh thần tương thân tương ái, các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã quyên góp ủng hộ được trên 200 triệu đồng và giúp hàng nghìn ngày công lao động tại các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Huyện Trạm Tấu đang tích cực chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, nhất là đối với hai xã Hát Lưu và Xà Hồ, rà soát quỹ đất để quy hoạch di rời các hộ dân đến nơi ở mới an toàn.
Tại nhà máy Z183 tối qua, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức chương trình giao lưu hát du dân ca và nhạc cổ truyền. Chương trình giao lưu hát du dân ca và âm nhạc cổ truyền có sự góp mặt của các hạt nhân văn nghệ đến từ các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và huyện Trấn Yên. Các tiết mục được công diễn có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, truyền thống lực lượng vũ trang đã thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo khán giả. Đặc biệt là màn công diễn chương trình hát du hát dân ca và âm nhạc cổ truyền với chủ đề Lời du nâng bước quân hành đạt giải xuất sắc trong liên hoan hát du hát dân ca toàn quân đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Chương trình đã góp phần bảo tồn những giá trị tốt đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi trong cán bộ, công nhân, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và nhân dân địa phương. Nhân dịp này, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tặng 40 suất quà với tổng trị giá 25 triệu đồng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Quán, huyện Trấn Yên và nhà máy Z183.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo phát triển sản xuất, thời gian qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã triển khai hiệu quả việc giải quyết các nguồn vốn vay, giúp hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có ghi nhận sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhiều năm trước, gia đình chị Phạm Thị Mị ở thôn 3, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên thuộc diện hộ nghèo, bởi sau khi chồng chết, một mình chị phải nuôi ba đứa con thơ. Ngoài ba sào ruộng ra, chị không có tài sản gì. Để có thể duy trì cuộc sống, chị đi làm thuê bất cứ ai trong thôn, trong xã có việc gì cần người làm là chị đến. Mặc dù rất cần cù chịu khó nhưng cuộc sống của bốn mẹ con vẫn thiếu trước hụt sau. Trước hoàn cảnh của gia đình chị, tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn đã bình xét đề nghị phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Lục Yên cho vay 30 triệu đồng từ chương trình tín dụng cho hộ nghèo để chăn nuôi gia súc gia cầm. Nhờ sự quan tâm tạo điều kiện về tiền vốn và tranh thủ đi làm thêm nên đến nay gia đình chị đã thoát nghèo.
Chị Mị chia sẻ.
Nói chung là cái gì em cũng đầy đủ rồi. Lợn em cũng có rồi, trâu em cũng có, là nhờ cái đồng tiền vốn mà vay của ngân hàng. Đấy thì em vươn lên. Đấy, nuôi con ăn học.
Trong bốn hội đoàn thể của xã Tân Lĩnh nhận ủy thác vốn vay của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Lục Yên, hội nông dân xã có dư nợ trên 6 tỷ 700 triệu đồng. Đây là con số khá lớn đối với một xã thuần nông. Đã có gần 240 hộ hội viên nông dân của xã được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 2014, mức vay đối với hộ nghèo và cận nghèo được nâng lên đã giúp nhiều gia đình có điều kiện thuận lợi đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo.
Ông Hoàng Kim Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên cho biết.
Từ những năm mà Hội Nông dân được tiếp quản với lại cái ngân hàng chính sách xã hội của huyện Lục Yên ấy thì trong cái phong trào của Hội Nông dân cũng hoạt động rất là mạnh. Và điển hình là cái tỷ lệ của hộ nghèo, hộ cận nghèo được giảm xuống và cái mức sống làm ăn kinh tế và mức sống của các cái hộ dân được phát triển và nâng cao rõ rệt lên.
Ở xã Tô Mậu, ai cũng biết đến gia cảnh của chị Hoàng Thị Luyến ở thôn Nậm Bó. Năm 2005, sau khi lấy chồng 7 tháng, vợ chồng chị Luyến được bố mẹ cho ra ở riêng. Tuy còn trẻ nhưng chồng chị thường xuyên đau yếu không đi làm được mà chỉ quanh quẩn ở nhà. Đã vậy gia đình chị lại thiếu đất sản xuất. Cả nhà có 4 khẩu nhưng chỉ có 2 sào ruộng và ít đất đồi cằn cỗi, trồng được 800 gốc sắn mỗi năm. Vì vậy chị phải đi phơi ván bóc cho một xưởng gỗ ở gần nhà với mức thu nhập 3 triệu đồng một tháng. Và tất cả cuộc sống của gia đình chị đều trông vào nguồn thu này. Năm 2010, chị Luyến được vay 40 triệu đồng để mua một con trâu về nuôi. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, trâu khỏe mạnh và sinh sản được một con nghé. Cuối năm 2016, chị đã trả gốc cho ngân hàng. Và đầu năm 2017, chị được vay lại nguồn vốn này. Hiện tại chị Luyến có một con trâu và 2 con nghé. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng chị Luyến hy vọng trong một vài năm tới, khi mấy con trâu lớn lên và sinh sản thêm, gia đình chị sẽ thoát nghèo.
Chị Luyến cho biết.
2010 em mua vay 20 triệu thì em mua để một mẹ để một con. Thì đến hạn thì em bán con mẹ đi để trả cái gốc. Trước là cái năm 2010. Đến hạn em phải trả, em để lại con nghé này để lại. Vẫn là giữ cái vốn để cho em phát triển kinh tế gia đình em. Và đến 2017 này thì lại vẫn được cái vốn hộ nghèo vẫn được vay thì em lại xin vay tiếp. Và vay thêm được 40 triệu nữa thì em lại muốn nâng thêm cái vốn gia đình kinh tế em lên. Vay mua 2 mẹ con trâu nữa để thêm phát triển kinh tế cho gia đình.
Gia đình anh Mông Lương Vân ở thôn Từ Hiếu là một trong số những hộ nông dân của xã Mường Lai được vay vốn ưu đãi của chính phủ để đóng lồng nuôi cá trên mặt nước đập Từ Hiếu. Mặc dù mới nuôi nhưng do được tập huấn kỹ thuật lại chịu khó học hỏi kinh nghiệm nên hai lồng cá của gia đình anh Vân sinh trưởng phát triển tốt. Đây là hướng đi giúp anh Vân và nhiều nông dân khác trong xã vươn lên thoát nghèo.
Trao đổi với chúng tôi, anh Vân nói.
Vâng, tôi nghĩ là làm kinh tế nuôi về nuôi cá này thì nó phải hiệu quả hơn, với lại thu nhập nó không bấp bênh như một số như cây lúa với lại nuôi con lợn.
Lục Yên là huyện điều kiện phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đó tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Do vậy nhu cầu nguồn vốn để phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng là rất lớn. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ vốn vay cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, thời gian qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã phối hợp với các cấp các ngành và các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của các nguồn vốn vay đối với người dân. Để người dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã chủ động khơi tăng các nguồn vốn, giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các tổ giao dịch và điểm giao dịch ở 24 xã thị trấn, trong đó có 15 xã vùng đặc biệt khó khăn. Việc cho vay được họp bình xét công khai dân chủ nên đồng vốn thật sự đến tay người nghèo. Thông qua chương trình cho vay hộ nghèo, đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã giải ngân cho gần 245.000 lượt hộ nghèo được vay nguồn vốn ưu đãi, tổng dư nợ đạt trên 156 tỷ đồng để phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư trồng rừng, trồng cây ăn quả và giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về đời sống. Nguồn vốn vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên kết hợp với các chương trình khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật đã giúp cho đời sống của các hộ nghèo trong huyện có nhiều chuyển biến rõ rệt. Từ những phương thức sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, đến nay nhiều hộ nghèo trong huyện đã biết đầu tư xây dựng chuồng trại, phát triển chăn nuôi và trồng trọt, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm phát huy hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay đã có trên 8.600 hộ nghèo vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã thoát nghèo.
Ông Trần Linh Sơn, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên cho biết.
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên thì sau khi căn cứ vào cái nhu cầu vốn của cơ sở, chúng tôi đã báo cáo với trình trưởng ban đại diện phân bổ nguồn vốn về. Vì cái hiệu quả của nguồn vốn thì báo cáo với chị là trong những năm trở lại đây thì bà con vay vốn về sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả để phát triển kinh tế, tích lũy thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó thì cái tỷ lệ đói nghèo hàng năm của huyện Lục Yên cũng giảm theo cái thời gian. Cái đời sống của bà con nhân dân thì nó ngày được nâng lên. Trong quá trình thực hiện ấy thì chúng tôi cũng đã thường xuyên phối hợp với lại tổ chức chính trị xã hội và ủy ban nhân xã thường xuyên kiểm tra cái việc sử dụng vốn vay của các hộ gia đình nhằm đảm bảo vay vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo bảo toàn nguồn vốn cho nhà nước.
Để đồng vốn cho vay hộ nghèo tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới trên cơ sở thông báo về nguồn vốn tăng trưởng cũng như tỷ lệ hộ nghèo của các xã thị trấn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên sẽ phân bổ nguồn vốn hợp lý đến từng xã thị trấn, trong đó tập trung vào những xã thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo cao, đảm bảo không bỏ sót đối tượng, đồng thời tăng thêm vốn cho những hộ làm kinh tế có hiệu quả, có nhu cầu về vốn, hỗ trợ vốn thêm cho các hộ đã được công nhận thoát nghèo để họ không tái nghèo, thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát nguồn vốn vay chặt chẽ đối với từng hộ gia đình. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên tiếp tục khắc phục khó khăn, đồng hành cùng các hộ nghèo góp phần cùng huyện Lục Yên thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2017-2018 là năm thứ 5 thành phố Yên Bái triển khai mô hình trường học VNN ở 5 trường tiểu học và trung học cơ sở. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã bộc lộ những bất cập trong việc dạy và học, phản ánh của phóng viên thời sự. Trường tiểu học Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái là một trong 4 trường tiểu học đầu tiên của thành phố triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2012-2013. Sau 5 năm thực hiện, nhà trường có 12 lớp tham gia học mô hình VNN, giảm 4 lớp so với năm học trước. Việc dạy học theo mô hình mới đã tạo không khí sôi nổi trong quá trình tổ chức các hoạt động học tập, tăng cường mối liên hệ giữa học sinh với giáo viên. Giáo viên đã biết tổ chức dạy theo phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực. Học sinh bắt nhịp được với hình thức học tập mới, biết trao đổi thảo luận, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập. Em Vũ Lan Anh, trường tiểu học Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Cháu thấy là cái chương trình này nó rất là thú vị bởi vì là chúng ta có thể học và giao lưu giữa các nhóm, chúng ta có thể thảo luận với các bạn khác.
Tuy nhiên sau 5 năm triển khai cho thấy cơ sở vật chất chưa đáp ứng các yêu cầu để dạy theo mô hình VNN, nhà trường còn thiếu 6 giáo viên theo định mức và chỉ tiêu giao. Một số học sinh nhận thức còn chậm, chưa tự giác trong học tập, vẫn còn phụ huynh lo lắng về chất lượng dạy và học theo mô hình VNN. Chị Đặng Phương Lan, phụ huynh có con đang học theo mô hình VNN cho biết.
Cháu đều nắm bắt kịp thời và có tự giác học và học cái chương trình VNN, nói chung là cháu cũng có một tính tự lập rất là tốt. Nhưng mà bên cái cạnh đó thì để mà hoàn thiện tất hay cũng như là đồng đều với tất cả các học sinh mà học cái chương trình này thì thực ra thì nó cũng không được đồng đều lắm. Bởi vì để cái học chương trình VNN là yêu cầu học sinh học và phải tự học rất là nhiều. Đấy, vừa học chương trình VNN vừa học phổ thông. Thế cho nên là để mà nói các bạn để học đồng đều giống nhau thì rất là khó. Bởi vì là nó còn do rất nhiều cái khách quan đem lại, các con bố mẹ cũng không có thời gian quan tâm, rồi là cái tự giác học của các con nó không có.
Để triển khai chương trình mô hình trường học mới, nhà trường đã tuyên truyền giải thích cho phụ huynh để họ hiểu đúng việc dạy và học theo mô hình VNN là thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm, học tập mang tính tương tác và phù hợp với từng học sinh. thầy giáo Trần Thanh Vân, hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi thấy có một số khó khăn, nhưng thứ nhất là về cái cơ sở, các cái điều kiện để cho dạy học. Và thứ hết là về cái đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường thì hiện nay là rất là thiếu. Cụ thể theo cái định mức giao của tỉnh năm 2017 đến giờ phút này chúng tôi mới có 31/37 và thiếu 6 giáo viên với một tỷ lệ rất là khó khăn trong việc điều hành giảng dạy. Vấn đề thứ hai về cơ sở vật chất thì phòng học trong cái quá trình xây dựng đến nay với cái sĩ số học sinh trên lớp tăng và nó không đảm bảo được cái áp dụng toàn phần của cái môi trường này. Thứ ba là về phụ huynh học sinh, để qua cái việc tuyên truyền trao đổi giải thích mà 4 năm qua thì đến nay thực sự là một số phụ huynh vẫn có cái tâm lý là chưa thật sự tin tưởng.
Năm học 2017-2018, trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái có 690 học sinh ở 21 lớp, trong đó khối tiểu học có 10 lớp và 6 lớp khối trung học cơ sở tham gia chương trình mô hình trường học mới. Tuy nhiên, cơ sở vật chất nhà trường không đồng bộ theo mô hình VNN, các phòng học diện tích còn chật, trong khi đó theo quy định chỉ có 20-25 học sinh một lớp, song thực tế khối tiểu học có tới 30 học sinh một lớp, trung học cơ sở lên đến 40 học sinh một lớp. Sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh phải tự mua. Một bộ sách giáo khoa theo chương trình VNN đắt hơn một bộ sách giáo khoa hiện hành, tài liệu giảng dạy mắc nhiều lỗi. Năm học này nhà trường có 16 giáo viên dạy chương trình VNN ở 13 lớp, như vậy còn thiếu 3 giáo viên. Tiêu chí không có giáo viên dạy môn tin và môn hóa học. Cô giáo Nguyễn Thanh Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái, cho biết một số khó khăn khi triển khai mô hình này như sau.
Phòng giáo dục đào tạo thành phố ấy, thì cũng rất là quan tâm, chỉ đạo rất là sát sao đến cái việc là áp dụng cái mô hình trường học mới ở cả hai bậc học của trường tôi. Thứ hai nữa là đảng ủy chính quyền địa phương của xã Âu Lâu, rồi phụ huynh là cũng có cái sự phối hợp với nhà trường để triển khai đồng bộ từ tiểu học đến trung học cơ sở. Cái thuận lợi tiếp theo nữa là đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường chúng tôi thì là các thầy đội ngũ là các đồng chí là đều phối hợp và chấp hành thực hiện đúng theo yêu cầu. Sau khi học thì tôi thấy là các em ấy được phát triển toàn diện hơn, không chỉ được nắm bắt kiến thức mà còn phát triển các cái năng lực của bản thân nữa, hoàn thiện về năng lực, về phẩm chất. Đấy là cái ưu điểm của mô hình này.
Là trường có học sinh tham gia học theo mô hình trường học mới nhiều nhất tỉnh, năm học 2017-2018, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái có 15 lớp tham gia chương trình mô hình trường học VNN. Để triển khai chương trình trường học mới, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tuyên truyền vận động để phụ huynh học sinh đồng thuận, tích cực tham gia ủng hộ để đầu tư mua sắm trang trí lớp học theo đúng quy định, tổ chức cho học sinh biết cách tự học để giúp học sinh phát triển năng lực và phẩm chất. Em Phạm Thị Hà Vi, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Mô hình trường học mới này thì chúng cháu cảm thấy rất là thích vì tạo ra cho chúng cháu cái tinh thần tự giác học tập và tạo ra những cái hoạt động ngoại khóa để cho chúng cháu mở mang tầm hiểu biết hơn và không có áp lực gì như những môi trường học ở cấp dưới ạ.
Hiện nay nhà trường còn thiếu 12 giáo viên theo quy định, cơ sở vật chất chưa đầy đủ, học sinh trên lớp đông, bộ sách giáo khoa hướng dẫn giảng dạy cho giáo viên và học sinh còn chậm và phải tự mua. Cô giáo Đinh Thanh Hải, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi thực hiện là lớp 6, lớp 7 và lớp 8 thì các cháu đã có những cái sự sáng tạo trong nhận thức rồi trong các cái hoạt động và có cái sự kết hợp giữa lý thuyết ở trong trường học với cái sự nhận thức của thực tiễn ở bên ngoài. Thế thì dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo thì các cháu đã liên hệ được thực tiễn và các cháu thể hiện là một người năng động sáng tạo hơn. Đặc biệt là trong các cái hoạt động chúng tôi cũng còn có rất nhiều các cái tồn tại, đó là về cơ sở vật chất. Mặc dù là chúng tôi được trang bị mỗi một phòng học thì đều có cái máy móc và bảng thông minh để các thầy cô có thể sử dụng và truyền đạt. Thế nhưng mà về thứ nhất là về diện tích phòng học nó còn hạn hẹp. Thứ hai nữa là về bàn ghế thì cũng còn thiếu nhiều và nó không phù hợp với cái sự hoạt động nhóm của các cháu.
Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam. Tuy nhiên, các trường đang thực hiện mô hình VNN gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện. Nhiều cha mẹ học sinh không muốn cho con học theo mô hình này, làm đơn xin chuyển trường ra các trường không áp dụng mô hình VNN. Trong năm học 2017-2018, thành phố Yên Bái vẫn tiếp tục triển khai mô hình trường học mới ở 5 trường. Tuy nhiên, các trường phải cơ bản đủ điều kiện theo quy định và có sự tự nguyện của cha mẹ học sinh, đồng thời chỉ đạo tạm dừng triển khai mô hình MoiVN đối với những trường chưa thực sự đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết, đội ngũ giáo viên và không được sự ủng hộ cao của cha mẹ học sinh. Để triển khai mô hình trường học VN, thành phố Yên Bái đã bố trí đầu tư các điều kiện cần thiết về giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường học thực hiện theo mô hình VN để nâng cao chất lượng dạy học. Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái cho biết một số giải pháp để triển khai mô hình này như sau.
Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng chú trọng đến cái quan tâm của cái việc sử dụng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy, tổ chức của giáo viên nhà trường. Tuy nhiên thì trong quá trình hoạt động hiện nay đối với các nhà trường thì còn có khó khăn, đặc biệt là về giáo viên thì đa phần ở các nhà trường còn thiếu giáo viên đứng lớp và về cơ sở vật chất thì cũng chưa được trang bị đầy đủ. Cho nên là chúng tôi mong muốn và đề nghị đối với lãnh đạo cấp trên là trong quá trình triển khai và thực hiện cái mô hình trường học mới này thì tiếp tục là tạo điều kiện về tăng cường đội ngũ và cơ sở vật cho thành phố.
Mô hình VN được triển khai tại một số trường trong thời gian qua đã thực sự giúp các em học sinh phát huy hết khả năng, năng lực của mình. Tuy nhiên, mô hình này chỉ phát huy hiệu quả khi chúng ta đáp ứng đủ các điều kiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.
Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần xung kích sáng tạo, đoàn viên Hoàng Duy Điệp, chi đoàn Văn Hòa 2, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đã phát huy sức trẻ, tận dụng lợi thế của địa phương và mạnh dạn xây dựng mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình.
Nhờ mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi bò, nuôi cá kết hợp với trồng cam, trồng chè, chú trọng đến công tác phòng trừ dịch bệnh, sử dụng sản phẩm sinh học thân thiện bảo vệ môi trường. Đến nay, Điệp đã sở hữu 1 hectare cam 3 năm tuổi, 1 hectare chè, 2 cặp bò sinh sản cùng 300 m2 mặt nước nuôi cá. Bình quân mỗi năm anh thu về gần 100 triệu đồng. Đoàn viên Hoàng Duy Điệp, thôn Văn Hòa 2, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ. Hiệu quả và triển vọng từ mô hình kinh tế tổng hợp của đoàn viên Hoàng Duy Điệp đã trở thành địa chỉ để các đoàn viên thanh niên trong xã đến trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những kiến thức để áp dụng vào sản xuất. Nhiều đoàn viên thanh niên trong thôn đã mạnh dạn đầu tư trồng cam, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, như mô hình trồng cam của đoàn viên Nguyễn Văn Trường, mô hình trồng cam và chăn nuôi của đoàn viên Nguyễn Văn Thanh, mô hình trồng cam của đoàn viên Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Văn Chiến. Với cương vị là bí thư chi đoàn, Hoàng Duy Điệp thường xuyên tuyên truyền phát động thanh niên trong chi đoàn thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, tích cực tham gia các phong trào, nhất là phong trào thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới. Đoàn viên Nguyễn Văn Thanh, chi đoàn Văn Hòa 2, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói. Từ mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả của đoàn viên Hoàng Duy Điệp, đoàn xã Cát Thịnh tiếp tục tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh niên tham quan học tập kinh nghiệm tại các mô hình phát triển kinh tế. Ngoài ra, đoàn xã còn phối hợp mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Nhận xét về mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên Hoàng Duy Điệp, anh Phạm Quốc Huy, bí thư đoàn xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết. Trong thời gian tới, Hoàng Duy Điệp sẽ tiếp tục quy hoạch hơn 5.000 mét vuông đất của gia đình để mở rộng diện tích trồng cam. Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, hy vọng trong thời gian tới, mô hình kinh tế của Điệp sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thông báo, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một trong những trung tâm y học hàng đầu của quân đội và quốc gia, với hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị y tế tiên tiến hiện đại nhất trên thế giới và các nước trong khu vực. Trước nhu cầu khám chữa bệnh toàn diện phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, Bệnh viện 108 đã triển khai khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu. Công trình bao gồm tổ hợp khám và điều trị hoàn chỉnh, kết nối hệ thống hạ tầng của bệnh viện, tạo ra khu khám bệnh và phẫu thuật hiện đại. Đến đây, bệnh nhân sẽ nhận được sự phục vụ nhanh chóng toàn diện từ khám, tư vấn, xét nghiệm, phẫu thuật và điều trị. Đặc biệt, bệnh nhân có thể chọn bác sĩ mổ, thời gian mổ theo ý mình và hưởng những tiện ích như khách sạn 5 sao khi nào điều trị. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108 số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, hotline 0971 830 166.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.